Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc và an lạc trong ánh từ quang của mười phương ba đời chư Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, chúng ta đã cùng nhau lần lượt đến với những phần trong bộ truyện Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt, và cụ thể chúng ta đã cùng nhau đến với ba giấc mộng của nàng Yashodhara. Trong giấc mộng thứ nhất, nàng Yashodhara đã thấy một con voi trắng oai hùng lững thững bước ra cổng thành từ phía đông nam. Giấc mộng thứ hai, nàng lại thấy bốn vị thiên tử to lớn xuất hiện. Và trong giấc mộng thứ ba thì nàng Yashodhara đã thấy hai con chim hạc màu hoàng kim cùng tha một bông hoa sen màu trắng. Và điều đặc biệt, trong giấc mơ chỉ thấy chỗ của thái tử nằm mà không hề thấy thái tử đâu, chỉ thấy một vầng trăng bên cạnh mà thôi. Và cả ba giấc mơ này đều báo hiệu một tín hiệu duy nhất, đó là thái tử sẽ ra đi ở một ngày sớm nhất mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện để xem đời sống của thái tử cũng như Yashodhara tiếp diễn như thế nào trong phần 12 của chương trình Kể Chuyện Cuộc Đời Đức Phật, Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta cùng lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kể chuyện cuộc đời Đức Phật, Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt, tác giả Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Thấy thái tử lúc nào cũng chìm ngập vào những suy tư không lối thoát, Yashodhara cùng với lệnh bà Gotami đến xin phép đức vua hãy để cho thái tử dạo chơi ngoài thành cho khuây khỏa. Đức Suddhodana nhíu mày: "Ta chỉ sợ thái tử sinh ra động tâm." Bà Gotami mỉm cười:
"Nhiều năm nay tuy ngồi một chỗ mà dường như không chuyện gì ngoài thế gian mà thái tử không hiểu không biết, sự lo ngại của đại vương không có cơ sở nữa rồi."
Yashodhara còn thuyết minh thêm:
"Nhìn mái tóc của phụ vương mỗi năm lấm tấm thêm nhiều sợi bạc, nhìn đôi mắt của phụ vương mỗi năm lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn, rồi từng bước đi của phụ vương không còn nhanh nhẹn như hồi thanh xuân nữa. Chẳng lẽ nào thái tử lại không hiểu là rồi mình cũng sẽ nhuốm màu thời gian như thế? Chẳng lẽ nào thái tử ngây thơ đến độ không thấy sứ giả già ở khắp mọi nơi?"
"Còn nói có lý." Đức vua gật đầu, mỉm cười rộng lượng:
"Con bệnh, ai mà không bệnh? Ngay chính con trong mười mấy năm nay đã từng có vài lần bị bệnh thống phong hành hạ. Vài lần như vậy, con bị những cơn đau đớn không chịu đựng nổi, phải quằn quại, phải rên la trước mặt thái tử. Vậy thưa phụ vương, sứ giả bệnh cũng không còn là cái gì làm cho thái tử động tâm nữa rồi, vì thái tử cũng đã biết rồi."
Đức vua lại một lần nữa mỉm cười, rồi chậm rãi nói:
"Hay lắm, con thuyết phục hay lắm đấy. Còn sứ giả chết thì sao? Có lẽ con sẽ nói với ta rằng thái tử là người ăn tưởng các tư tưởng triết học Vệ Đà và tiền Vệ Đà. Chắc thái tử không ngây thơ đến nỗi tưởng mình sẽ sống hoài không chết. Nếu sống hoài không chết, sao lại có thần sáng tạo Brahma, thần bảo tồn Vishnu và thần hủy diệt Shiva? Còn nữa, khi nghiên cứu một chính sách toàn diện để cải cách đất nước, lẽ nào thái tử không nắm tình hình dân số? Lẽ nào không biết đến số sinh, số tử mỗi năm? Vậy tất cả chúng ta rồi ai cũng phải chết, đó là điều bình thường. Lẽ nào một bậc trí tuệ như thái tử lại không hiểu ra một điều bình thường giản dị như thế?"
Lệnh bà Gotami và công nương Yashodhara mới nghe tưởng mình đã thuyết phục được đức vua, nào ngờ ngài thở dài nói tiếp:
"Có cái gì đó dường như vô hình, bí mật mà nó không chịu lộ diện. Biết bao nhiêu năm qua ta đã từng tư duy chăn trở về sự có mặt của bốn vị sứ giả này. Ta đã ngăn chặn đủ mọi cách. Cái giả sẽ có đấy. Cái giả nào đó với hình thái thế nào đó mà ai nhìn thấy cũng phải bàng hoàng lo lắng. ấy mới thật là sứ giả. Cái bệnh sẽ có đấy. Cái bệnh thế nào đó, với hình thù gớm ghiếc thế nào đó, mà ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, sợ hãi. Ấy mới thật là sứ giả. Cái chết cũng tương tự vậy. Phải là cái chết kinh khiếp, vật vã, quằn quại, thống khổ cùng cực mới xứng đáng gọi tên là sứ giả. Còn về sứ giả Sa Môn phạm hạnh thanh tịnh, biết đâu một lúc nào đó sẽ xuất hiện trước mắt Thái tử. Ai đảm bảo điều ấy là không? Cho nên hai người là người ta yêu mến. Dẫu trái tim ta gật đầu, nhưng khối óc ta vẫn từ chối như thường. Thái tử chưa được phép ta thì chưa thể dạo chơi đâu hết, kể cả bên ngoài là cổng thành.
Cuộc thuyết phục thất bại, Thái tử biết được, nói với Yasodhara rằng: Phụ hoàng chỉ muốn chúng ta có con để nối dõi dòng tộc, ấy là việc thứ nhất. Muốn ta đăng quang lên ngôi vua để cai trị quốc độ, chăm lo cho bá tánh, ấy là việc thứ hai. Bây giờ ta làm được hai yêu cầu đó, phụ hoàng mới an tâm. Còn bây giờ, nói gì cũng vô ích, người kiên định lắm.
Vậy ý thái tử thế nào?
Bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại ta muốn gặp gỡ các ông hoàng để nghe ý kiến của họ. Yasodhara ngạc nhiên.
Việc gì thế thái tử?
Về cuộc đời mà thôi, Gopa. Bây giờ họ đang ở cung điện mùa xuân, trời đang còn se lạnh. Thái tử đã có chủ ý định lưu giữ các ông hoàng ở lại vui chơi nhiều ngày, nên đã bàn với Yasodhara và lệnh bà Gotami là phải tổ chức tiệc tùng chu đáo để cho họ được thanh thản vui chơi. Để tạo niềm vui mới, Yasodhara chịu khó cho người lặn lội đến tận nước Magadha để mời cho bằng được một gánh hát nổi danh gồm những nhạc công, ca nhi, vũ nữ đang là ngôi sao tại kinh đô Radigaha hoa lệ ấy. Đến ngày, các ông hoàng tề tựu đủ cả, không sót một ai. Devadatta, Anuyama, Viruhaka, Tự Koliya nghe tin cũng xe ngựa tìm sang. Lâu quá họ mới được gặp gỡ nhau đông đủ như thế này, kể từ độ thiếu niên với ước mơ cháy bỏng cải cách đất nước. Cũng vì đang băn khoăn trước ý nghĩa của cuộc sống nên chưa ai lập gia đình, họ đã thất bại trước kế hoạch này sang kế hoạch khác. Một số bị cha mẹ ràng buộc chỉ cho vui chơi trong điền trang của mình, hoặc làm một tiểu chủ để kiểm tra, đồn đốc các công việc. Một số phụ tá với cha tập sự vai trò, chức năng của một quan đại thần hay quan tổng trấn. Devadatta hăng say trình bày sự thất bại trước công cuộc cải cách do đụng phải một lực cản vô hình tương tự Sakya vậy. Ai cũng hiểu lực cản vô hình ấy là những tham vọng, địa vị, danh lợi và quyền lực. Devadatta có tham dự một số phiên tòa như trại chủ đánh chết nông nô, các ông chủ ngân hàng xiết nợ, bắt luôn cả vợ con người ta mà đánh đập, hãm hiếp rồi cho sống đời nô lệ. Đấy là những tội ác đặc trưng của bất công xã hội cần phải trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, cán cân của công lý không phải lúc nào cũng trung chính, nghiêm minh, vì đằng sau bao giờ cũng có nhiều bóng tối khuất lấp, che phủ. Tất cả các ông hoàng dường như ai cũng đã nếm trải ít nhiều kinh nghiệm đắng cay về điều ấy. Các cuộc tiệc tùng, ca nhạc vũ, dù mới mẻ, hấp dẫn, nhưng ai cũng giữ niềm vui chừng mực, vì thực ra các ông hoàng đâu có thiếu thốn món dục lạc nào. Giờ đây, tâm trí của họ đang hướng đến cái gì khác. Cái gì khác đó làm cho mục đích cuộc sống này có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Thái tử Siddhartha rất vui mừng khi thấy các bạn đã chững chạc, đã trưởng thành trong nhận thức. Bạn thân thiết nói: Đấy cũng là trăn trở của ta đấy, các bạn. Muốn tìm cho ra ý nghĩa cuộc sống, giá trị cuộc sống, thì đó có thể là chủ đề để cho chúng ta cùng thảo luận hôm nay, được chăng? Mọi người vỗ tay tán đồng. Devadatta chợt đưa mắt nhìn mọi người rồi dừng lại nơi thái tử, chậm rãi nói: Khi thấy mình bất lực trong việc cải cách đất nước, bất lực khi tham gia dự việc xử án ở pháp đình, hoàng huynh có biết đệ đã làm việc gì sau đó không? Thái tử mỉm cười lắc đầu. Devadatta nói tiếp: Đệ đã cùng với thân hữu tìm niềm vui trong việc xây dựng các trại tế bần, các trạm xá công cộng, làm đường xá, cầu cống, trồng cây xanh và khuyến khích mọi người chôn lấp xác súc vật, rác rưởi ồ uế, nạo vét các mương cống tù đồng. Khi làm các công việc ấy, chúng đều bị hoàng gia, quý tộc la rầy, trách mắng thậm tệ. Họ bảo đấy là công việc của bọn thủ Đà La và chiên Đà La. Nhưng chúng đệ bất cần, thấy nhân dân vui vẻ, sung sướng, chúng đệ cảm thấy việc làm của mình dù sao cũng có chút ý nghĩa, cũng có chút giá trị. Hay lắm, lệnh bà Gotami và Yasodhara khi làm các công việc tương tế, chẩn bần, lúc trở về cũng có chung một ý nghĩa như vương đệ vậy. Ananda chợt nói, vậy ý nghĩa và giá trị cuộc sống là hãy làm cho mọi người được vui vẻ, được sung sướng. Chưa chắc đâu hoàng đệ, Devadatta nói. Những việc làm ấy giống như đi vá lại những tấm áo đã rách nát, rồi người ta lại sử dụng một cách cẩu thả, một vài ngày sau đã rách nát hư mục mà thôi. Đúng thế, Anuruddha nói tiếp. Bên Koliya thật ít người hưởng ứng việc làm có ý nghĩa ấy. Họ dè biểu, ỷ ôi. Người trí thức thì họ nói một câu đáng cho ta suy ngẫm hơn, lại muốn dùng bàn tay không mà múc cạn nước sông Ganga. Viruhaka thở dài. Nói tóm lại, những việc làm ấy rất là tốt các bạn, nhưng nó là tạm thời, rất tạm thời. Mahanama cất giọng dõng dạc. Cả hai nước chúng ta đều trì trệ, bảo thủ, tình trạng dân trí thấp, đa phần mọi người sống đời cầu an, tiêu cực. Việc làm dẫu tốt, đúng, có ý nghĩa, có giá trị, nhưng nếu không có một cuộc chuyển hóa từ trong lòng của mọi người, một cuộc chuyển hóa lương thiện và tích cực, thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, vô ích, là giả tràng xe cát biển đông mà thôi. Kaluyaji bỗng thở dài rồi nói, chúng ta lại trở lại với vấn đề giáo dục, vấn đề con người, đã thất bại hơn 10 năm rồi, các bạn. Bhajiya xin được phát biểu. Tất cả những ý kiến của các bạn đều rất quý báu, nhưng chưa đi xích sao với chủ đề nên sinh ra tản mạn. Càng lúc càng đi xa, sẽ rơi vào mông lung. Trọng tâm thảo luận của chúng ta hôm nay xoay quanh cụm từ ý nghĩa cuộc sống, giá trị cuộc sống. Thế nhưng chúng ta chưa định danh thế nào là ý nghĩa, thế nào là giá trị, thế nào là cuộc sống. Mượn ngôn ngữ pháp định, muốn xử tội, xử án, trước tiên phải nêu ra tội danh, tội chứng trước đã. Nếu chúng ta chưa đồng quan điểm, ý nghĩa là ý nghĩa gì, giá trị là giá trị gì, vật chất hay tinh thần, cuộc sống là gì, cuộc sống của ai, của tôi, của anh, của giai cấp nào hay của tất thảy mọi người, phải đã thông, phải định danh tiền đề trước đã, các bạn. Đúng là khẩu khí của một vị chánh án pháp định tương lai, nên phát biểu của Hadiya rất có trọng lượng, đã điểm đúng huyệt đạo của vấn đề và tâm vóc của vấn đề chợt trở nên rõ ràng nhưng cũng lớn lao hơn nhiều. Mọi người yên lặng khá lâu. Devadatta chậm rãi nói, đúng, hoàn toàn đúng. Và nếu vậy, chúng ta đụng đến lĩnh vực triết học rồi, cả tôn giáo nữa. Kimbila xen lời, rồi nào là ý nghĩa, giá trị của cuộc sống phù du này, hay là ý nghĩa, giá trị linh thiêng, vĩnh cửu? Thái tử thở dài, cất giọng buồn buồn. Đã hết đâu, Kimpila. Vấn đề của chúng ta bây giờ đã trở nên mênh mông như biển cả. Đã từ khởi thủy, khi có con người trên trái đất, người ta đã đi tìm rồi. Các bộ tộc thời còn săn bắt hái lượm, qua các thời đại lấy đá, lửa, sắt, họ đã tìm cách phục vụ cho nhu cầu đời sống. Và bây giờ, các bộ lạc có tộc trưởng, các nước cộng hòa có luật pháp, có hội đồng nguyên lão, tất thảy đều hướng đến phục vụ dân sinh, đều đáp ứng ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Song song với mục đích tại thế ấy, đã nhiều ngàn năm nay, tôn giáo, triết học đều đã đi tìm ý nghĩa, giá trị thiêng liêng hơn. Họ đã để lại biết bao kinh văn cổ thư đã ám khói, mà ngôn ngữ ấy bây giờ không còn ai đọc được nữa. Tuy nhiên, từ thời Tiền Vệ Đà đến Vệ Đà, hiện giờ người ta vẫn còn đi tìm đấy thôi. Họ đi tìm qua các cuộc tế lễ, cầu nguyện, bùa chú, nước thánh, trầm tư, khất sĩ lang thang, tu khổ hạnh ép xác. Như vậy, vấn đề của chúng ta đặt ra cũng không mới mẻ gì. Cuộc thảo luận chợt rơi vào hố thẳm. Devadatta lâu lắm mới thốt lên: "Rồi mỗi người mỗi ý nghĩa, mỗi giá trị. Rồi mỗi gia đình mỗi ý nghĩa, mỗi giá trị. Rồi mỗi tập cấp mỗi ý nghĩa, mỗi giá trị. Rồi mỗi bộ tộc mỗi ý nghĩa, mỗi giá trị. Rồi mỗi tôn giáo mỗi ý nghĩa, mỗi giá trị. Có ai đồng ý với ai? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, Hoàng huynh?" "Chuyện đã xảy ra rồi, Vương đệ. Đó là giật giành, tranh chấp, xung đột, chiến tranh. Ở tất cả mọi nơi, ở bên trong lòng người, ở trên tất cả mọi sinh hoạt xã hội, ở trong lịch sử ngàn năm trước đến ngàn năm sau, cho đến vô tận." Nhìn sự im lặng của mọi người, Thái tử kết luận: "Toàn bộ ý kiến, ý tưởng của các bạn, nó như ngọn gió lạnh đã đi qua, đã thổi buốt qua tâm não ta bao năm, bao tháng, bao ngày, mà ta không thể giải đáp. Ta như đang đối diện với bóng đêm trùng trùng. Có lẽ lời giải đáp tối hậu, rốt ráo, tận căn của vấn đề, nó chưa thật sự có mặt trên cuộc đời này. Vậy chúng ta có nên đi tìm không, các bạn?" Ai cũng đáp là nên lắm. Nhưng nhìn trên sắc mặt của mọi người, dường như lại nổi bật lên câu hỏi khác: "Đi tìm ở đâu bây giờ, nếu nó không có mặt trên cuộc đời?" Bế tắc.